Gia đình con có ông chú thời chăn trâu cắt cỏ có bẻ tay Phật. Ai cha, ghê thế, vào bẻ tay Phật. Thời chăn trâu cắt cỏ chắc là trẻ con nhồng nhồng mới lớn, chắc là vào cái chùa ngày xưa, chùa chiền thì chắc không có người trông, không có sư chủ trì, không có người trông. Các vãi có khi đóng cửa lại, có khi cửa nó hỏng cũng chẳng có cửa mà đóng nữa. Thế là chắc trẻ con chăn trâu đi vào đó thì người chùa bẻ tay Phật. Có ảnh hưởng đến đời anh em con cháu không ạ? Thì đương nhiên nó khởi tâm ác, cho dù là đứa trẻ. Khởi cái ác tâm đùa cợt mà phá bỏ tượng Phật, hoặc đốt chùa phá tượng, hoặc đốt phá xé rách kinh sách vân vân đó. Cái này nếu khởi tâm ác thì đó gọi là phạm vào một cái tội gọi là một trong ngũ trọng tội, đồng với cái tội làm thân Phật chảy máu. Thì cái tội này rất rất là nặng. Khởi tâm ác thì rất là nặng. Cho dù bẻ một ngón tay Phật bằng đất thôi thì tội đó cũng rất là nặng, đồng với cái tội của Đề Bà Đạt Đa xô đá làm cái hòn đá nho nhỏ nó bắn vào chân Phật làm rớm rớm máu ở chân Đức Phật thôi. Nhưng Đề Bà Đạt Đa vì cái tội đấy cho nên phải đọa vào A Tỳ địa ngục. Nhưng do cái nhân tu của ông nhiều đời nhiều kiếp trước, cũng như là nhân tu đời này trước đó cũng rất tinh tiến, và đặc biệt là sau trước khi mất ông ấy khởi cái tâm ăn năn sám hối với Đức Phật, cho nên Đức Phật khẳng định là gì? Đề Bà Đạt Đa vẫn đọa A Tỳ địa ngục. Nhưng trải qua vô số kiếp chịu khổ ở trong A Tỳ địa ngục thì ông được lại được ra ngoài và tiếp tục đi tu. Và sau này cho nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật Thích Ca mới thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa vẫn được thành Phật, hiệu là Thiên Vương Như Lai, là như thế các quý vị. Đấy. Cho nên nếu Phật tử này về nói với ông chú của mình, nếu bây giờ còn sống thì bảo về bây giờ phải gì ăn năn sám hối. Có thể gì nếu có tiền lương hay là có tiền đi làm là tích cóp lại cúng dường cái ngôi chùa nào đó một pho tượng, dù to dù nhỏ cúng dường ở một pho tượng đi để sám hối cái tội đấy. Và phải đích thân là gì, do vị này lấy cái tiền mình làm ra cơ, hoặc là tiền con cháu nó cho mà mình gì mình bớt ăn bớt tiêu nhoan nhấp lấy lại đủ để cúng dường cái pho tượng dù to dù nhỏ ấy để gì, để sám hối cái tội trước đây. Và đặc biệt là cũng phải gì, phải nhất tâm để tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện sám hối, nhất tâm chí thành chí kính mới có thể thoát được cái tội đọa A Tỳ địa ngục. Xin thưa các quý vị, tất nhiên trong gia đình mà có những người tội nặng như thế thì nó gọi là gì, gọi là cái cộng nghiệp, thì không nhiều thì ít cũng có ảnh hưởng chứ. Cho nên trong kinh Địa Tạng mới dạy là gì? Người sống nên tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho người mất, thì để người sống được 6 phần công đức, thì người mất được 1 phần công đức, để tất cả đều gọi là kéo nhau đi lên vậy, nương vào Tam Bảo, nương vào Phật lực, nương vào hạnh nguyện giáo hóa độ sinh cứu độ chúng sinh của chư Phật Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, thiên long bát bộ, pháp thiện thần gia trì cho để kéo lên vậy. Phật tử nói tiếp, hiện nay gia đình con chết rất nhiều người. 3 năm gần đây chết 7 người. Con xin Thầy hoan hỷ cứu giúp cho gia đình con ạ, để không xảy ra nhiều người chết ra như thế nữa ạ. Bây giờ phải làm cái việc như Thầy nói đi. Ông chú ấy còn sống nữa không? Nếu còn sống thì tự người đó phải là cái người đứng lên để sám hối những cái việc đó, và những người trong nhà, trong chi họ của mình á, nhà nào cũng thỉnh một bộ kinh Địa Tạng về mà tụng hàng ngày. Sáng tối lúc các nghỉ tụng kinh thì bật cái đài có giảng kinh Địa Tạng lên để quỷ thần cũng như là thần linh thổ địa gia tiên các cụ nghe được cũng hoan hỷ để gia trì thêm cho vậy. Đấy là cái pháp trợ duyên phóng sinh tu phúc. Như pháp hội này thì pháp hội Quan Âm này thì thiên là về cầu an, cầu nguyện cho mọi người được bình an, mạnh khỏe, công danh tiến đạt, sự nghiệp hanh thông, và con trai con gái lớn chưa rồi dựng vợ gả chồng thì sớm được dựng vợ gả chồng cho bố mẹ, cho ông bà, gia đình vui. Vợ chồng cưới nhau lâu tháng lâu năm chưa sinh con đẻ cái khiến cho hai bên gia đình cũng như đôi vợ chồng đều thấy phiền não lo lắng, hạnh phúc gia đình có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Thì đấy, những pháp hội như này lại dành thiên về cái vấn đề đó hơn, để cầu cho những cái trường hợp vợ chồng đó sớm sinh được con trai con gái, nối dõi tông đường, gia đình cùng vui. Pháp hội Quan Âm thì thiên về cái đó. Tuy nhiên thì vẫn có thể làm sớ hoặc làm bài vị để hồi hướng cầu siêu cho gia tiên được. Nhưng mà cái tâm hướng của tăng ni, của đại chúng, của Phật tử chúng ta là pháp hội Quan Âm như thế là phần lớn là hướng khoảng độ 70-80-90% là hướng cho người dương, người sống chúng ta. Đấy, nó có những pháp hội này dành cho hướng tâm, kể cả từ thầy trụ trì cho đến tăng ni đại chúng cũng phần hướng cho chúng ta. Còn những pháp hội cầu siêu là những pháp hội địa tạng, và đặc biệt là pháp hội Quan Âm, pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm. Đó. Thế đến cuối năm tháng 11 âm sẽ có một pháp hội Quan Trung Phong Tam Thể Niệm. Đó. Chuyên về cho cái việc đó và những pháp hội địa tạng hàng tháng. Thì Phật tử này nên nghe và trong chi họ dòng họ bảo nhau đi. Pháp hội địa tạng đi, pháp hội Trung Phong đi. Đi được mấy pháp hội địa tạng và được ba pháp hội lớn. Nhất tâm làm sớ, làm bài vị mà cầu siêu, rồi về nhà chịu khó tụng kinh niệm Phật nữa, thì nhiều dòng họ, nhiều gia đình đã giải quyết được cái vấn đề trùng tang, trùng phục theo như pháp thế gian họ nói kia. Đấy, trường hợp đấy thầy khuyên như vậy. Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính chào thầy. Con có câu hỏi mong thầy trả lời giúp cho gia đình con với ạ. Con tên là Cấn Thị Đào. Gia đình con có bố con đi bộ đội hy sinh năm 1967, báo tử năm 1969. Xong gia đình con không tìm thấy mộ. Xong nhà con có lập ngôi mộ giả. Sau hơn 40 năm, gia đình con mới tìm thấy mộ của bố con và an táng ở nghĩa trang liệt sĩ. Và giờ nhà mới làm đường vào ngôi mộ giả. Giờ con muốn hỏi thầy là cái mộ giả mà nhà nước làm đường phải chuyển đi, giờ con phải làm như thế nào ạ? Con kính mong thầy chỉ dạy giúp gia đình con với ạ. Con xin tri ân công đức thầy. Cái này thì thầy nghĩ là đơn giản hơn, vì lúc mà mình làm cái việc đó thì mình chưa tìm được hài cốt các cụ liệt sĩ về, thì mình làm như thế để mình cũng khởi cái tâm tín kính, cái tâm tri ân, thờ phụng cha ông mình, những người có công với đất nước, chống giặc ngoại xâm, vân vân. Nhưng bây giờ thì quan trọng nhất là gia đình đã tìm được mộ, được hài cốt của cụ và đã thỉnh các cụ về để an trí, để an táng, tôn thờ trong nghĩa trang liệt sĩ của xã, của địa phương rồi. Thì cái mộ nhà giả kia thì thầy nghĩ rằng đơn giản thôi. Thôi thì mình, các cụ ngày xưa nói có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, để thì là hoàn đất, cất thì nó bụt, đại khái thế. Thì mình trước đây khi chưa thấy mộ của các cụ của nhà mình thì mình coi cái đó thì mình lập lên mình tôn thờ, thờ cúng mấy năm nay. Bây giờ thấy rồi, nhà nước họ làm đường thì phải di chuyển, phải bỏ ấy đi, thì mình cũng làm một cái lễ. Có thể nhờ các thầy cúng ở trong địa phương, hoặc là con cháu, hoặc là trong nhóm đạo tràng đến đó làm cho cái lễ. Chỉ cho ba biến hoặc bảy biến đại bi, thập chú, bát nhã, niệm Phật một chàng, xong hồi hướng các cụ, xong mình cũng khấn nôm thôi. Mình nhớ ngày tháng năm nào mình làm thì mình cũng nói nguyên do như này, vì đảng, nhà nước, chính phủ vân vân nó mở đường đi qua rồi, thì bây giờ thì đã tìm thấy hài cốt của các cụ và đã an trí an táng ở tại nghĩa trang liệt sĩ của địa phương rồi, thì bây giờ thì gia đình xin để làm cái lễ này để tháo dỡ để dỡ bỏ cái này. Các cụ sống khôn thác thiêng cũng hoan hỷ chứng minh cho. Thì các cụ đi về chứng và ngự ở nơi an nghỉ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ cũng như là con cháu và chính quyền địa phương đã xây dựng và làm nơi an táng cho các cụ ở trong nghĩa trang liệt sĩ của địa phương, vân vân. Khấn như thế thì xong là mình thôi, mình cho tháo dỡ đi. Mà theo thầy cái đó mình không nên lấy đền bù. Lấy đền bù của nhà nước đó là tham. Có được một vài triệu, có được 5 triệu, được 10 triệu, được 20 triệu đi chăng nữa cũng không lấy. Lấy cái đó vào mà tham và mình biết là giả rồi. Biết thì 100% là giả rồi mà con lấy, cho dù lấy 500, 1 triệu tiền đền bù của nhà nước thôi. Đấy gọi là tham mà lấy thì sẽ chuốc họa vào thân. Nhà nước có cho đi chăng nữa mình không lấy. Mình bảo nhà nước thôi cái việc đó để đi làm cái việc gì. Đi cho, đi đền bù cho những hộ gia đình khác có mộ thật. Đó, như thế mới là chính nhân quân tử. Như thế mới là vì dân, vì nước. Như thế mới là người Phật tử sống chính trực. Mà người quân tử chính trực vì dân, vì nước chắc chắn sẽ được chư Phật, Bồ Tát, Thiên Long, Bát Bộ, Hộ Pháp, Thiện Thần, Thần Linh, Thổ, Địa Lịch, Đại Gia Tiên, Hồn Thiêng Sông Núi chứng minh và gia trì cho. Đấy mới là cái được nhiều nhất. Nha, nhớ cái đấy. Thầy thấy là một số bà con các nơi, thầy thấy nhiều đấy. Thầy đi trên đường thì thấy nhiều đấy. Cứ ở dọc hai bên đường ở đâu đâu đó, nghe tin nhà nước quy hoạch mở rộng đường. Bà con nhân dân chúng ta nhiều nơi khởi lòng tham, đem trồng cây mít, cây chuối, cây nhãn, cây gì đó, trồng cứ 20 phân, 30 phân một cây. Trồng vào để làm gì? Để được nhà nước đền bù cây trồng trên đất. Xin thưa các quý vị, đó là tham. Dân mà như thế, dân tham. Dân chỉ biết chửi gì? Chửi ai tham? Chửi quan tham. Nhưng thực tế, chúng ta thì nếu mà dân mà như thế, dân còn tham gì? Dân còn tham hơn. Đất nó chả có cái gì, đất bỏ không bao nhiêu năm. Mà khi nhà nghe tin nhà nước quy hoạch làm đường một cái là cả làng, cả xóm đi ra để trồng gì? Trồng cây, để lấy đền bù. Nó giả tạo vô cùng các quý vị. Một đất nước, một quốc gia mà có những người dân như thế, nhiều những người dân như thế, chúng ta biết cái tiền đền bù lấy đâu? Lấy từ quốc khố mà ra. Đấy. Mà nhà nước làm đường để cho ai đi? Cho dân dân, cho toàn nhân dân đi. Chúng ta là một trong những người dân đó đi. Mà chúng ta là người, chúng ta ở trên địa phương, ở trên cái khu vực đường đi qua đó thì chúng ta là người thường đi qua nhiều nhất. Phát triển kinh tế, mọi cái ăn theo khi mà có đường xá, giao thông thuận tiện đi qua khu vực mình sinh sống. Ấy thế mà lại đi nổi lòng tham lên. Khổ lắm cơ. Đấy. Cho nên thầy mong rằng các Phật tử chúng ta ngồi đây, hoặc các Phật tử chúng ta không đến được tham dự khóa tu mà nghe qua cái bài giảng này của thầy á, nếu là một Phật tử, nếu là một người dân yêu nước, chúng ta phải luôn luôn nghĩ rằng đóng góp cái công sức, cái tâm huyết, một cái gì gì đó, cho dù là nhỏ của mình, vào cái công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cha ông chúng ta đã hy sinh bao nhiêu xương máu ngã xuống mảnh đất này để mong cho chúng ta được dân giàu nước mạnh. Nay chúng ta vô hình chung lại gì? Lại cản lại cái con đường làm cho dân giàu nước mạnh của Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Chúng ta thì thử hỏi mình có xứng đáng là một người con dân đất Việt hay không? Chúng ta suy nghĩ đi. Ở đây có ai làm như thế thôi, giơ tay xem nào. Có dám không? Có dám không? Thế đảm bảo chắc chắn là có. Chắc chắn là có. Ngày xưa khi năm 2003 thầy đi học, thầy mới nhận cái chùa Khai Nguyên này này. Thầy đi học cái lúc năm 2003 mới mở cái đường cao tốc Láng Hòa Lạc. Cái đường nó còn nhỏ, nó chỉ có mở một đường đi lên, một đường đi xuống thôi, chưa có hai đường gom. Thế mở giai đoạn đầu thì người mới có hai đường thôi, chưa có hai đường gom. Thế ngày đó đi đường nó cũng vắng vẻ lắm, dọc hai bên đường từ Hòa Lạc lên tới chùa Khai Nguyên, nó đâu có người sống, dân cư nó sống sầm uất như bây giờ đâu. Rất là lưa thưa nhà ở, có khi cách khoảng độ vài chục mét, có khi vài trăm mét mới có một nhà ở, phần lớn là xây tường rào thôi các quý vị. Cho nên và quái lạ, có những hôm thầy đi là thấy dân trắng hai bên đường đi trồng cây. Thế mình nghĩ khoái, sao mà dân đi trồng cây nhiều thế? Trồng cây chuối, trồng cây nhãn, trồng cây bưởi, có cây gì là trồng mà trồng cứ cả 20-30 phân trồng cứ thưa thít vào nhau. Mà mình quái, trồng cây nhãn cây bưởi gì mà lá chạm lá thế bao giờ ra được. Chuối cũng thế, trồng 20-30 phân là 30-40 phân là một cây, cứ thế cuốc chạy dài vào thế. Thế là mình thấy là lạ. Xong bắt đầu hôm mà đi qua đó thì mới dừng lại, thấy mấy người đứng ở đó thì mới hỏi, dừng lại mình hỏi, thì cái vị đó xưng là trưởng thôn. Trưởng thôn ra chỉ đạo dân trồng cây. Không thể nói 100% luôn các quý vị. Trưởng thôn ra trực tiếp chỉ đạo nhân dân trồng cây để lấy đền bù của nhà nước. Tôi không hiểu. Đấy, bình thường là trưởng thôn, cán bộ xã là phải đi giải thích cho dân, lại không được tham. Đất trước đây chúng ta là đất nông nghiệp, cấy hai vụ, không cấy thì thôi. Đất trồng màu, không trồng sắn, trồng đót thì thôi. Thế bây giờ bỏ cỏ hoang như thế, bây giờ thấy nghe tin nhà nước làm mở rộng hai cái đường gom Láng Hòa Lạc. Xóm trên làng dưới dọc hai bên trắng người đi trồng cây. Nhìn thấy mà buồn các quý vị. Sau khi thầy hỏi cái bác trưởng thôn đấy, nói là nhân dân đi trồng, sao lại được đền bù, mở đường đền bù. Mình nghe thấy mình ngán luôn. Lãnh đạo thôn làm trưởng thôn mà như thế, hành xử như thế, thì khác nào đi bóc lột, đi khuyên dân bóc lột và hút máu của nhà nước đâu. Mà nhà nước là ai? Là của nhân dân. Đấy, khổ thế đấy. Cho nên có những dân chúng ta mà nhiều nơi có những cái suy nghĩ như thế thì đất nước chúng ta không biết nó còn tồn tại được bao lâu. Mỗi người chúng ta đều vì nhân dân, vì đất nước, vì cái chung thì đất nước chúng ta mới phồn thịnh, mới trường tồn, mới thịnh vượng lâu dài được các quý vị. Chúng ta cứ học lịch sử thấy vì sao có những triều đại có 20-30 năm là gì? Là mất nước. Vua cũng tham, quan cũng tham, mà dân cũng tham. Cho nên tất cả đều tham, ai cũng nghĩ đến cái riêng của mình. Thì giặc nó kéo đến một cái thì quốc khố rỗng toang, cung tên vũ khí không đủ cho bộ đội, cho lính ở ngoài ở chiến tuyến, đồ ăn thức uống không đủ, vũ khí không đủ, đánh được 3 ngày thì mệt lử thì thua lại chạy hoặc là chết hết. Thế là mất nước có gì đâu. Mà mất nước rồi thì chúng ta có xây dựng cái nhà như biệt phủ, như cung vua phủ chúa đi chăng nữa, xin thưa các vị, cũng hết sạch sành xanh, cũng biếu giặc mà thôi. Vợ có đẹp đến đâu, con có ngoan đến đâu, cũng vào tay giặc mà thôi các quý vị. Thậm chí đến mồ mả tổ tiên còn chẳng giữ được, huống chi là vợ đẹp, con ngoan, huống chi là nhà cửa tài sản. Cho nên xin thưa các quý vị, nghĩ tới cái chung của quốc gia, của đất nước, của dân tộc một chút. Người nào cũng thế, người dân chúng ta thì là một người dân, thì chúng ta đóng góp cái công sức của mình nho nhỏ của một người dân, là một người lãnh đạo, một người chính quyền, thì họ đóng góp cái công đức, cái trí tuệ, cái tâm huyết, nhiệt huyết của họ, cái đường lối, cái chính sách của cái việc làm của họ, để chung xây dựng đất nước nó mới được bền lâu các quý vị. Đấy, và mong rằng từ giờ trở đi ra bất cứ gia đình nhà nào có những cái quy hoạch, những cái ấy gì dự án của nhà nước đi qua nó chính đáng, điện đường, trường trạm, vân vân, và cái dự án của nhà nước làm để phát triển kinh tế, phát triển địa phương, phát triển đất nước, thì chúng ta phải một lòng để ủng hộ. Chúng ta thiệt một tí cũng được các quý vị. Cha ông chúng ta đổ xương đổ máu cơ mà, còn chẳng tính toán chi cơ mà. Đó, đấy là việc nếu việc chung, việc gì. Còn cái việc mà làm doanh nghiệp, làm cái gì gì đó, họ lấy đất của dân xong rồi họ lại lân phân đô bán nền cái đó, thì theo quy định của Đảng Nhà nước đó là phải gì, thỏa thuận với dân rồi, thì cái đó thì chúng ta cũng xem xét làm sao để cho nó được tất cả, cũng đừng có quá cứng nhắc. Không có cả một cái mảnh đất khoảng một HA chẳng hạn mà còn lại một vài nhà lồm cồm thì họ cũng không giải phóng được, cũng không được. Thì làm sao đó nó cũng phải hài hòa cho cả đôi bên, cả nhà nước, cả doanh nghiệp, cả người dân đều có lợi. Người làm doanh nghiệp cũng phải nghĩ đến người dân, mà người dân cũng phải nghĩ đến cái phát chung, triển chung của đất nước, của doanh nghiệp. Có doanh nghiệp mới tạo công ăn việc làm cho người dân. Đất nước mà các cụ ngày xưa nói là gì? Phi thương thì bất phú. Tức không có làm thương, không có buôn bán, không có doanh nghiệp thì không, đất nước không thể phát triển, không thể giàu được. Nếu chỉ có trồng lúa, trồng màu thì nuôi con vật này vật kia là kinh tế VAC thì chỉ có đủ ăn thôi các quý vị, không thể làm giàu được, không thể phát triển đất nước được, không thể sánh vai cùng bạn bè năm châu quốc tế được. Cho nên phải có khu công nghiệp, khu dịch vụ, khu làng nghề vân vân. Cho nên bà con chúng ta ở cái nơi nào đó mà vào cái khu nào đó, nếu là Phật tử thì chúng ta phải nghĩ đến cái chung của đất nước. Nghĩ chung chứ đừng có quá chi là cố chấp mà là ruộng chia cho nhà tôi thì nhà tôi cứ làm. Xin thưa các vị, ruộng ấy, Đảng Nhà nước chia cho chúng ta đấy là chia cho chúng ta để làm kinh tế mà thôi. Chứ không phải là cái đất sổ đỏ, cái sổ đỏ là sổ đỏ ruộng. Nó khác với sổ đỏ thổ cư, chúng ta được làm nhà làm cửa nhá. Đó, nhiều người bây giờ cứ đất trồng đồi, đất trồng cây, đất vỡ hoang hay các thứ gì đó là cứ nghĩ là đất của nhà mình, đất của mình. Xin thưa, luật pháp Việt Nam là quốc gia công thổ, đất là tài sản của quốc gia. Khi mà giao cho dân sở hữu, cái nào nó đúng với quy định pháp luật nhà nước, như là cấm đất thổ cư cho chúng ta làm nhà, làm cửa, chúng ta có điều kiện chúng ta mua một vài mảnh chúng ta để đấy, làm của để dành hay để cho con cho cháu, thì cái đấy mới là của chúng ta. Lúc đó Đảng Nhà nước, Chính phủ hay làm cái gì đến thì có cái giá cả đền bù tương xứng thì nó khác rồi. Đó. Cũng nói thêm như thế để chúng ta cũng thấy được cái tinh thần vì dân vì nước của người học Phật, người tu Phật chúng ta cần phải có vậy. Chứ đừng có khởi lòng tham, mà còn tham thì làm sao vào được nhà vô vi như câu hỏi của Phật tử lúc trước được. Thì còn lâu lắm, không biết tu bao nhiêu vạn vạn kiếp nữa mới được khi chúng ta còn tham như thế. Cho nên đấy các quý vị thấy không, ngày xưa là không có cái con đường đi ở bên, nó đi vào xóm treo là hết nhá, không có cái con đường từ cái góc của chỗ nhà bác Hữu, nhà chú Tuấn, nhà chú Bình kia đi sang bên bờ kia đâu. Cái đất là thầy giải phóng hết, thầy hiến cho xã, cho dân mở cái con đường đó luôn. Thậm chí đất ở trên gò thì cũng cho đổ sẵn để cho bên làm đường, chỉ có việc lưu lèn giải bay và giải đổ bê tông thôi. Còn cái đường vào từ góc bên này sang tới cái chỗ nhà bác Hải, nhà chú Bình, chú Tuấn ấy, là ngày xưa đường nó chỉ đủ để kéo cái xe cải tiến thôi, khoảng 2,5 mét thôi. Xong khi đổ xong, xây tường bao giải phóng dân xong hết rồi, thì đấy thì nhân dân giải phóng hiến một phần, hiến vào chùa một phần là bàn giao cho nhà chùa để phát triển, mở rộng chùa cảnh. Thầy lui vào hẳn 3 mét nữa, bây giờ thành 6-7 mét. Nhân dân cùng đi, mình cùng đi. Thế thôi. Chùa là của dân, của làng. Có phải của thầy Thịnh đâu mà tham làm gì. Đấy. Nhưng nếu mà mình cứ tham á, thì đúng là mình là giải phóng. Dân bàn giao cho mình giải phóng. Mình đường trước đến đâu mình xây đến đó thì đường đấy có 2 mét rưỡi thôi. Mà 2 mét rưỡi thì chỉ đi được cái xe con thôi. Thì có lễ hội, có cái gì đó, dân dân đến lễ. Thì tắc đường thì không được thì... Dân cũng khổ mà chùa cũng khổ, thập phương cũng khổ, vì cái lòng tham của ông sư chủ trì, đúng không? Đấy, nhưng mà mình phải nghĩ cho cái chung. Thôi rụt nó vào đường hẳn 6-7-8 mét, thậm chí có chỗ đến 10 mét, mọi người đi thoải mái. Chùa cũng của dân mà, đất cũng của dân mà. Ông Thịnh chết mang được quái đi đâu mà tham, đúng không? Nhưng mà thế có người không biết là cứ nghĩ khư khư là đất gì, đất chùa sư phải giữ bằng được. Đấy, trong một vị đại đức cùng học với thầy ở một cái chùa Hà Nội này, khổ lắm, nhân dân họ mở đường hiến đất trong dân đất Hà Nội, chùa ông Hà Nội bên này Đông Anh hay Gia Lâm gì đấy, tôi không nhớ rõ nhưng mà mạn mạn bên đấy. Thầy cùng học với tôi. Mà khi nhân dân mở trong đường mà đất ở dưới đó họ mở ra mỗi bên 1 mét, có những chỗ 2 mét, dân họ sẵn sàng rụt tất cả cái hố đó rụt nhà vào để ấy. Nhưng khi đến đến chùa, đến đình thì đình rụt vào rồi, còn đến chùa mà vườn chùa cũng khá là rộng. Đến đó họp dân họp xã thế nào thì thế thầy nhất định thì không cho. Ai mà tất cả cùng họp lại rồi mà thậm chí chính quyền nói là đại đức về đây, đại đức chỉ là trụ trì chùa của dân làng thôi, cũng không phải là đại đức mua đất của dân mà mở rộng đất của dân, chùa của làng từ ngày xưa có đấy rồi, chứ không phải là đại đức là người mua, đại đức mở rộng ra đấy, chùa của dân của làng có mấy trăm năm nay như thế rồi, bây giờ thì về có rụt vào có hơn mét, gần 2 mét thôi, để cái đường nó thẳng để tất cả nhân dân cùng đi, nhà chùa cũng đi, đất nhà chùa vẫn rộng, còn mấy nghìn mét nữa, còn cả cái sân bóng nữa cơ mà. Nhất định thầy ấy không cho làm. Họp lên họp xuống, mời cả thành phố Hà Nội về họp, Mặt trận Tổ quốc, Công an, Ban Tôn giáo thành phố về họp, khuyên thầy, thầy vẫn nhất định không nghe. Kể cả các thầy trong ban trị sự đến khuyên thầy, thầy cũng nhất định không nghe. Và cuối cùng chúng ta biết thế nào? Dân người ta họp là người ta đuổi quách đi. Đuổi. Dân người ta đuổi, người ta bảo đuổi luôn. Ông đừng có nghĩ là ông có cái giấy bổ nhiệm trụ trì của giáo hội mà ông ngon thế, dân người ta đuổi. Đấy. Cho nên chúng ta thấy mà ầm ĩ cả lên, cả cái Phật giáo Hà Nội lên. Cái đó lần đi đám tôi gặp, tôi cũng khuyên, tôi bảo thôi, thầy ạ, đất vua chùa làng, mình đến mượn cảnh để tu thôi. Rụt vào mét 2 mét đất có đáng là bao đâu. Hoan hỉ đi. Nhất định không nghe. Ở trên thị xã Sơn Tây ngày xưa có một chùa như thế, nó rụt vào có 50 phân mà 3-4 đời chủ tịch thị xã Sơn Tây rồi không giải quyết được. Cứ kiện nhau lên, kiện nhau xuống. Sư thì bảo là đất đấy từ ngày xưa nó còn ra ban ngoài 1 mét nữa. Thì cái đường có 2,5 mét, 3 mét. Mà bây giờ mà sư mà bảo là lấy ra 1 mét nữa thì đường chỉ còn có 2 mét thì chết toi, dân đi vào đâu. Thế dân thì lại bảo rằng á, chùa là chùa của làng, chùa của toàn dân, không phải chùa của sư. Cho nên bây giờ cả xóm rụt vào rồi, bây giờ có mỗi chùa nó rụt vào khỏi cái mương nước 50 phân nữa, cho nó được khoảng 3 mét, 3,5 mét để cho 2 ô tô đi nó tránh nhau được. Sư nhất định không cho. 3-4 đời chủ tịch thị xã rồi, không giải quyết được. Thế cái năm đó thì thầy về, thầy học xong thì về thầy làm tránh thư ký Ban trị sự Phật giáo thị xã Sơn Tây. Thầy vào thì tâm sự với sư thầy, nói với sư thầy là thôi, đất vua chùa làng thầy ạ, mình sống vì dân vì làng, chứ mình sống vì vài chục mét đất đâu. Cho dù giữ được vài chục mét đất mà không được lòng dân, nay đi ra người ta chửi, mai đi vào người ta oán, người ta mắng, họp nào, cuộc họp nào chính quyền cũng đưa mình ra, vui gì đâu. Mà sau đó thì mình làm, muốn làm cái gì thì chính quyền nó không cho làm, cứ dở ra làm bất cứ cái gì chính quyền lại thị xã lại đình chỉ, không cho làm, bảo phải xin giấy phép. Thế là mà xin giấy phép thì lên người ta không ký cho vì còn đang chùa đang kiện cáo. Thế là mấy năm trời tam bảo hỏng cũng không sửa được, nhà khác muốn xây cũng không xây được. Thế thầy đến thầy phân tích cho thầy, thôi thầy cứ hoan hỉ đi, thầy cứ cho rụt vào 50 phân, cho vào khỏi cái mương nước thôi, thầy cứ tưởng bao vào một chút thì nhìn nó cũng đang nhìn cái chùa nó rộng, nó bắt mắt, rồi bây giờ rụt vào một chút chút thì bước đầu nhìn nó cũng chướng, cũng hơi chướng một tí. Nhưng mà yên tâm, đằng sau thầy có cái ao rau muống đấy, có đến 4-5 nghìn mét cái ao. Thì thầy cứ rụt vào đi, con thầy nói với các bác bí thư chủ tịch thị xã là tạo điều kiện là cho thầy, thầy đổ đất lên ao và thầy muốn xây nhà, xây cửa thêm khu ở ra cho bên tăng ni, nhà khách, nhà khứa, thì sang bên đằng sau ao thì thầy làm đằng sau, thầy hiến đằng trước thì các bác lại cho thầy làm đằng sau. Nói mãi, thầy cuối cùng mới nghe ra. Thầy nghe rồi thầy mới đến thầy nói với bác bí thư, với bác chủ tịch là đấy, tôi đã đi gọi là thuyết khách cho các bác đã rồi, còn được 99% rồi. Thì bây giờ phải làm ngay. Thầy đồng ý rồi, rồi ngay chiều hôm nay là các bác đại diện Mặt trận Tổ quốc, rồi Ủy ban Nhân dân, rồi Tôn giáo, rồi Văn hóa, rồi Nội vụ, rồi Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, rất là cùng vào luôn. Vào đấy ngồi đấy, xong ngồi lúc đầu thầy vẫn lăn tăn cho thầy bảo, thầy cứ nghe con thầy làm đi. Rồi hôm nay có cả các bác lãnh đạo đảng ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, thị xã đây rồi, có cả phường đây rồi, thầy cứ hoan hỉ đi. Đó đấy, thì đề xuất với các bác là sư thầy đồng ý cho địa phương chính quyền mở vào cho nó đường nó rộng ra, nó thẳng cái đường nó rộng ra, thì các bác cũng tạo cho các thầy đổ cái đất ở cái ao rau muống. Thì bây giờ có ai sư nào đi trồng rau muống để bán được đâu. Mà ao bây giờ nó cũng thành cái nơi nó đọng nước ở đấy, mỏng muỗi nó đẻ trứng, nó sinh sôi để nở đấy, nó sinh ra bệnh cho tất cả người dân cũng nhà chùa xung quanh. Thế các bác bảo đồng ý thôi. Sư thầy cứ hoan hỉ, cho rụt đường vào thì địa phương sẽ tạo điều kiện cho thầy đổ đất và có thể thì xây nhà xây cửa đằng sau. Ấy thế mà được thật, cuối cùng xây cái nhà to tướng đằng sau làm nhà khách ấy được đấy, vân vân. Đấy, xin thưa các vị, đó cho nên á, chúng ta sống tất cả nó vì mọi người, vì dân, vì làng, mọi người một tí thì tất cả nó gì, tất cả cùng vui, tất cả cùng vui. Nói thì theo lãnh đạo nhà nước chúng ta, khi mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đi ra công du nước ngoài, đi sang bên Mỹ thì nhà báo Mỹ người ta hỏi về kinh phát triển kinh tế Việt Nam mà chơi với Mỹ thì có phải là gọi là cản trở cái việc phát triển kinh tế của Trung Quốc không, vân vân. Đặt một câu hỏi như thế mà người mà không cứng mà bảo là chúng tôi chơi với Mỹ để phát triển kinh tế chứ Việt Nam với Mỹ có thể là kiềm chế Trung Quốc thì chết toi luôn, có khi chưa kịp về nước mà có khi theo mà mất chức rồi mà coi về Trung Quốc nó đóng cửa biên giới một cái là toi luôn đấy chứ. Nhưng chúng ta thấy thủ tướng đất nước chúng ta trả lời sao không? Đất nước Việt Nam chúng ta tôn trọng tất cả các mối quan hệ với các quốc gia trên thế giới. Đó, và đất nước Việt Nam chúng tôi là mong muốn là tất cả các nước trên thế giới là gì? Khi mà chơi với nhau phát triển kinh tế thì chung với nhau để phát triển kinh tế cho tất cả các quốc gia trên thế giới, các đất nước chơi với nhau đều phát triển kinh tế, gọi là cùng thắng. Đó, cùng thắng, cùng vui. Đấy, rất là khéo, hay lắm. Xem TV hay là xem thời sự chúng ta phải học đấy, những cái hay của những người có cái trí tuệ tuyệt vời như thế thì chúng ta mới gọi là xem TV hay là đọc báo chí được. Các quý vị xem mà chỉ cười vui giải trí thôi thì thả niệm Phật còn hơn.